Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 23 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về tự do đáp lại tiếng gọi bên trong của Thiên Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu của ông Tobia và của cô Sarah. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức cha Ilario Antoniazzi, Tổng giám mục giáo phận Tunis, thủ đô Tunisia, kêu gọi các tín hữu đừng quên mục đích chính cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa là củng cố các quan hệ đại kết Kitô. Đức Tổng giám mục Antoniazzi đưa ra lời kêu gọi trên đây, đứng trước cuộc tranh luận về sự kiện, khác với các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco không đến miền Galilea, là nơi có đông đảo tín hữu công giáo sinh sống. Tại Israel, Ngài không cử hành thánh lễ nào cho các tín hữu, và chỉ có thánh lễ tại quảng trường Máng Cỏ ở Bethlehem thuộc vùng của người Palestine. Khu vực này chỉ có chỗ cho hơn 9.600 người dự lễ. Đức Tổng Giám mục nhắc nhở rằng chủ đích cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras. Đức Tổng Giám mục Antoniazzi đã sống lâu năm tại Israel, và theo Ngài, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể có ảnh hưởng tới những đường hướng chính trị. Ngài nhắc đến sự kiện nhiều người cũng phê bình sự kiện Đức Thánh Cha Francisco không cử hành thánh lễ tại đền thờ mộ thánh, nhưng tại nhà tiệc ly với các giám mục. Đức Tổng Giám mục nói, sự kiện Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ như thế cũng là điều phù hợp với ý nghĩa cuộc viếng thăm, với điểm kết thúc là buổi cầu nguyện đại kết tại Vương cung Thánh đường Phục sinh ở Jerusalem. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Antoniazzi nói rằng, cuộc viếng thăm chớp nhoáng này của Đức Thánh Cha có thể làm chuyển động những đường hướng trên bình diện chính trị. Điều chúng ta hy vọng là hòa bình ở Trung Đông. Cuộc viếng thăm của một vị giáo hoàng luôn để lại những thành quả. Cho dù nhiều khi người ta mong đợi những thành quả lớn hơn điều mà cuộc viếng thăm có thể mang lại. Đức Tổng Giám mục nhắc lại rằng các cuộc viếng thăm của các vị giáo hoàng trước đây đã góp phần cải tiến các quan hệ với Israel và với cả người Hồi giáo nữa. Đức Tổng Giám mục cầu mong rằng sẽ không có tai nạn chính trị nào làm xáo trộn cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, theo tin của giáo hội địa phương, trong số 9.603 vé phát cho các tín hữu tham dự thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco cử hành sáng Chủ nhật 25 tháng 5 tới đây tại quảng trường Máng Cỏ ở Bethlehem, có 800 vé có chỗ ngồi. Trước đó, chiều thứ Bảy 24 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động ở thủ đô Amman của Jordania. Cha Rifat Bader, phát ngôn viên của giáo hội công giáo tại nước này cho biết, sẽ có 50.000 tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha.
Jerusalem, 500 rabbi và thủ lãnh Do Thái Hoa Kỳ đã công bố sứ điệp chung chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Israel từ ngày 25 tháng 5 tới đây. Sứ điệp này sẽ được đăng trên báo Haaretz của Israel số đề ngày 25 tháng 5. Sáng kiến này do rabbi Ben Porat đề xướng. Ông khẳng định rằng tất cả các vị lãnh đạo Do Thái nhìn nhận rằng đối thoại là điều thiết yếu để có sự cảm thông chân thực và quý chuộng lẫn nhau.
Roma, hôm qua 21 tháng 5, Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO, loan báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự Hội nghị Quốc tế kỳ 2 về dinh dưỡng, sẽ tiến hành tại trụ sở của FAO ở Roma từ ngày 19 đến 21 tháng 11 năm nay. thông cáo nói rằng sự tham dự của Đức Giáo Hoàng tại hội nghị do Tổ chức FAO và Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS cùng bảo trợ đã được quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại FAO, Đức Tổng giám mục Luigi Travalino xác nhận. Hội nghị này có mục đích tập hợp các vị thủ tướng chính phủ và các quan chức cao cấp, cũng như đại diện của các tổ chức liên chính phủ và của xã hội dân sự để duyệt xét những tiến bộ trong lĩnh vực dinh dưỡng và tìm kiếm những phương thế mới để tăng cường nỗ lực trên bình diện quốc gia và thế giới hầu cải tiến lương thực và sức khỏe. Theo tổ chức FAO, có 842 triệu người bị đói kinh niên và nhiều người khác chết hoặc trở thành nạn nhân của nạn suy dinh dưỡng. Mỗi năm có gần 7 triệu trẻ em chết trước khi được 5 tuổi và 162 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị còi, trong khi đó 500 triệu người khác bị bệnh phì.
Lucerne, tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã dành nửa triệu quan, tương đương 560.000 Mỹ Kim, để cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân bị lột tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina và Serbia. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 5 vừa qua, Caritas Thụy Sĩ cũng cho biết sẽ dấn thân trợ giúp tái thiết cho các nạn nhân tại hai nước này. Caritas Thụy Sĩ đã tích cực hoạt động từ hơn 20 năm nay tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina với các cộng tác viên tại chỗ. Họ phân phối thực phẩm và các dụng cụ vệ sinh. Các máy bơm và lọc nước do Caritas trợ giúp hồi nạn lụt năm 2010 cho đến nay vẫn hoạt động được. Tại hai Cộng hòa Bosnia và Serbia có đến hơn 2 triệu 500.000 người bị thương tổn vì nạn lụt hiện nay. Phần lớn các vùng với nhà cửa, đường xá và cầu cống vẫn còn bị ngập nước. Mặt khác, từ nhiều năm nay, Caritas Thụy Sĩ đã dấn thân giúp đỡ các tiểu nông dân trong việc sản xuất và bán các nông phẩm. Caritas sẽ giúp tái thiết cả trong lĩnh vực này vì thiên tai làm cho đất đai bị hư hại nặng, cũng như các nông cụ khác.
Roma, sư huynh Robert Schlier, người Mỹ, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng các sư huynh La Salle. Sư huynh Robert Schlier năm nay 64 tuổi, vốn là một giáo sư và đã hoạt động truyền giáo tại Philippines trong 13 năm trời. Ngoài ra, thầy cũng học về lịch sử Âu Châu cận đại và đậu tiến sĩ về quản trị giáo dục. Từ năm 1991 đến 1998, thầy Robert Schlier là phó giám tỉnh tại Baltimore, rồi làm giám đốc về giáo dục đặc trách vùng Hoa Kỳ, Toronto, Canada từ năm 1998 đến 2001. Sau đó, từ năm 2007, thầy làm tổng cố vấn đặc trách vùng Maryland thuộc Hoa Kỳ và Canada, cư ngụ tại thủ đô Washington. Trong tổng công hội thứ 45 của dòng các sư huynh La Salle hôm 21 tháng 5 vừa qua, thầy Schlier đã được bầu làm bề trên tổng quyền thứ 27 sau Thánh Giăng Baptiste de La Salle và kế nhiệm sư huynh Alvaro Rodriguez, người Costa Rica. Hiện nay dòng các sư huynh La Salle có 5.000 tu sĩ hoạt động tại 80 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Buenos Aires, Nghị viện miền Đông Bắc Argentina xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm quê hương vào năm 2016. Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Tucumán để tham dự buổi lễ vào ngày 9 tháng 7 năm 2016 để kỷ niệm 200 năm tuyên bố Argentina độc lập. Hồi cuối năm ngoái, 2013, Đức Tổng giám mục giáo phận Tucumán đã mời Đức Thánh Cha và trước đó, ngày 23 tháng 4 năm ngoái, nhân dịp đến thăm Tòa Thánh, các vị phó tỉnh trưởng các tỉnh miền Bắc Argentina cũng đã đưa ra lời mời tương tự. Tại tỉnh Tucumán, Đức Thánh Cha sẽ tham dự Đại hội Thánh thể Toàn quốc Argentina. Đây sẽ là cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco tại quê hương. Người ta cũng nói đến dự án viếng thăm của Ngài tại Nam Mỹ, khi tiếp kiến một nhóm cựu học sinh của dòng tên ở Uruguay hồi tháng 10 năm ngoái. Đức Thánh Cha nói với họ rằng Ngài chưa rõ bao giờ cuộc viếng thăm của Ngài tại quê hương sẽ được hoạch định, nhưng chắc chắn là không xảy ra trước năm 2016. Đức Thánh Cha nói, điều chắc chắn là nếu tôi về thăm Argentina thì tôi cũng đi thăm Chile và Uruguay.
Lagos, Đức cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos bên Nigeria, lên án hai vụ khủng bố tại thành phố này làm cho hơn 100 người chết và gọi đây là một bước thụt lùi trong các nỗ lực hòa bình. Hai vụ nổ xảy ra cách nhau 30 phút hôm 20 tháng 5 vừa qua tại nhà ga xe bus và khu chợ gần đó đã làm cho 118 người bị thiệt mạng, 45 người bị thương. Đây là những vụ khủng bố mới nhất trong một loạt các vụ tương tự làm rúng động Nigeria trong thời gian gần đây do tổ chức khủng bố Hồi giáo đấu tranh Boko Haram chủ mưu. Trong cuộc họp báo sau đó, Đức Tổng giám mục Kaigama cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Nigeria nhận xét rằng viễn tượng hòa bình dường như được cải tiến trong những tuần lễ gần đây. Cách đây hai tuần, Giáo hội Công giáo đã mở cuộc lạc quyên để xây nhà thờ chính tòa mới, và các vị lãnh đạo Hồi giáo chẳng những có mặt tại đó nhưng còn đóng góp cho việc xây cất. Vì tinh thần liên đới và cởi mở trong biến cố này, chúng tôi nghĩ rằng hòa bình đã trở về với thành phố Jos. Vì vậy, vụ khủng bố hôm 20 tháng 5 vừa qua thực là một biến cố đau thương, một bước thụt lùi rất lớn. Đức Tổng giám mục Kaigama kêu gọi dân chúng Nigeria hãy cầu nguyện, và Ngài tiên đoán rằng các vụ tấn công khủng bố như vậy sẽ sớm chấm dứt.
Hán Thành, hôm 21 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y André Liêm Thủ Chánh, Tổng giám mục giáo phận Hán Thành, đã thực hiện một cuộc viếng thăm ngắn tại Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một vị Hồng Y từ Hàn Quốc thực hiện một cuộc viếng thăm như vậy. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, sau khi qua biên giới hai nước, Đức Hồng Y Liêm đã đi tới khu công nghệ Kaesong, nơi có những xí nghiệp sử dụng các công nhân xuất xứ từ Nam cũng như từ miền Bắc Triều Tiên. Đức Hồng Y Liêm Thủ Chánh cũng là giám quản tông tòa giáo phận Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Triều Tiên. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc vẫn giữ một đường dây liên lạc với Bắc Triều Tiên qua trung gian Caritas Hàn Quốc. Tổ chức bác ái Công giáo này thỉnh thoảng vẫn tổ chức các phái bộ nhân đạo mang đồ cứu trợ giúp dân chúng Bắc Triều Tiên.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa.
Thưa quý vị thính giả, thứ Bảy ngày mai, 24 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm Thánh Địa cho đến thứ Hai, 26 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa công giáo và chính thống sau gần 10 thế kỷ chia rẽ trong băng giá. Cuộc viếng thăm trước đây của một vị giáo hoàng tại Thánh Địa là cuộc hành hương của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 cách đây 5 năm, từ ngày 8 đến 15 tháng 5 năm 2009, cũng với ba chặng dừng Jordani, Israel và Palestine. Trong 8 ngày viếng thăm, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 lưu lại tại 4 thành phố chính: Amman, thủ đô Jordani, Jerusalem, Bethlehem và Nazareth, nhưng tổng cộng có tới 36 địa điểm khác nhau tại các thành phố ấy được Ngài viếng thăm, và Ngài đọc 29 bài diễn văn gồm các bài giảng, diễn từ và những lời chào thăm. Cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco chỉ có 3 ngày, nhưng chương trình dày đặc các sinh hoạt tại ba quốc gia. Không kể chuyến bay dài gần 4 tiếng đồng hồ từ Roma đến thủ đô Jordani và từ Tel Aviv về Roma, Đức Thánh Cha sẽ lưu lại Jordani 29 tiếng rưỡi, 7 tiếng rưỡi tại Palestine và gần 31 tiếng đồng hồ trên lãnh thổ Israel. Tại Jordani, ngoài cuộc gặp gỡ hoàng gia và chính phủ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu, viếng nơi Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa và gặp gỡ người tị nạn và người trẻ khuyết tật. tại Bethlehem của Palestine, Đức Thánh Cha gặp chính quyền cử hành thánh lễ Chúa Nhật tại quảng trường Máng Cỏ, dùng bữa trưa với các gia đình, viếng hang đá Bethlehem và chào thăm các trẻ em Palestine tị nạn. Tại Israel, Đức Thánh Cha Francisco gặp Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartholomaeus và các vị lãnh đạo Kitô khác, viếng thăm vị thủ lãnh Hồi giáo ở Jerusalem, viếng bức tường than khóc đặt vòng hoa trên núi Her, bảo tàng viện Yad Vashem, thăm hai vị đại rabbi Do Thái giáo, gặp Tổng thống và Thủ tướng Israel, viếng thăm Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ chủng sinh, cử hành thánh lễ trong nhà tiệc ly với các vị bản quyền công giáo tại thánh địa và đoàn tùy tùng. Khi đến thánh địa ngày mai, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thấy một nơi rất khác thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đặt chân đến đây cách đây 50 năm, khi người trở thành vị giáo hoàng đầu tiên từ sau Thánh Phêrô đến viếng thăm thánh địa.
Thực vậy, nửa thế kỷ trước đây, số tín hữu Kitô tại thánh địa đông đảo hơn nhiều so với ngày nay. Ví dụ tại thành Bethlehem, trước đây các tín hữu Kitô chiếm đa số dân, tuy rằng ngay thời đó Đức Phaolô VI cũng đã thấy sự xuất hành của các tín hữu Kitô bắt đầu, và ngài cảnh giác cần phải làm sao để giữ cho Kitô giáo khỏi trở thành một vật dụng giữ trong viện bảo tàng. Và sau cuộc viếng thăm, ngài đã gia tăng nỗ lực để duy trì sự hiện diện của Kitô giáo tại thánh địa. Trong ý hướng đó, như một cố gắng đầu tiên, ngài đã thành lập Đại học Công giáo Bethlehem và ủy thác cho các sư huynh dòng La San đảm trách. Đồng thời, ngài yêu cầu Đại học Notre Dame ở bang Indiana, Hoa Kỳ thành lập Học viện Đại kết Tantur ở Jerusalem. Cả hai cơ sở giáo dục này ngày nay vẫn tiếp tục hoạt động. Cách đây 50 năm, có một bầu không khí lạc quan, hy vọng rằng các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo có thể sống chung hòa bình với nhau. Nhưng ngày nay sự lạc quan ấy dường như không còn nữa. Người Israel và Palestine vẫn còn xa vời trong viễn tượng giải quyết các tranh chấp với nhau. Syria thì đang lâm cảnh xung đột đẫm máu từ 3 năm nay, với hơn 100.000 người chết và hàng triệu người tản cư và tị nạn trong và ngoài nước. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến cuộc đi vào giai đoạn chấm dứt. Tình hình Ai Cập vẫn chưa ổn định, Iraq thì bị tàn phá. Trong bối cảnh đó, các tín hữu Kitô đã chịu đau khổ kinh khủng, giống như, nếu không muốn nói là nặng nề hơn với những người đồng hương của họ và cuộc xuất cư của họ ra khỏi Thánh Địa và Trung Đông tiếp tục. Người ta ước lượng rằng trong số 550 triệu dân cư tại Thánh Địa và các nước thuộc khối Ả Rập chung quanh, hiện nay có từ 10 đến 13 triệu Kitô hữu, tương đương với gần 2% dân số, nhưng không ai biết thống kê chắc chắn. Các tín hữu Công giáo Latin ở Trung Đông hiện nay chỉ vào khoảng 235.000 người, tức là chiếm khoảng 7% tổng số các tín hữu Công giáo hiệp nhất với Tòa Thánh. Trong số các tín hữu Công giáo Latin, có 27.500 người sinh sống tại Israel, 17.000 người tại Palestine và 50.000 tại Jordania. Con số thống kê trên đây không bao gồm đông đảo những người Công giáo từ nước ngoài nhập cư vào Trung Đông trong những năm gần đây. Người ta cho rằng có hơn 50.000 tín hữu Công giáo Philippines đang sinh sống và làm việc tại Israel, tức là gấp đôi con số các tín hữu Công giáo Latin người Ả Rập.
Theo sổ thống kê trung ương của Israel, có 150.000 tín hữu Kitô tại Israel, tương đương với 2% dân số. Phần lớn họ sinh sống tại miền Galilea. Riêng tại Jerusalem chỉ có khoảng 6.000 tín hữu Kitô, tức là chỉ bằng một nửa so với con số cách đây 50 năm, trong khi dân số tại thành Jerusalem tăng gấp 3 từ 260.000 người cách đây nửa thế kỷ lên 780.000 người như hiện nay. Các tín hữu Công giáo Latin và chính thống Hy Lạp cũng như các tín hữu Kitô Menkit chịu tổn hại nhiều nhất vì nạn xuất cư. Giáo hội chính thống Hy Lạp có hai tòa thượng phụ Jerusalem có nửa triệu tín hữu tại Israel, Palestine và Jordani, còn tòa thượng phụ chính thống Antiochia với trụ sở tại thành Damascus bên Syria thì bị giảm sút nhiều nhất vì chiến cuộc tại Syria. Người ta cho rằng ít nhất 450.000 tín hữu chính thống đã buộc lòng phải rời bỏ gia cư ở Syria đi lánh nạn nơi khác. Các tín hữu Công giáo Menkit trở về hiệp nhất với tòa thánh từ năm 1729. Trước đây họ có tới 235.000 tín hữu tại Syria, nhưng cũng giống như các tín hữu chính thống Hy Lạp, họ phải xuất cư vì chiến tranh. Hiện nay có khoảng 400.000 tín hữu Menkit tại Liban và những cộng đoàn nhỏ hơn tại Israel, Palestine và Jordani. Các tín hữu Công giáo Maronite không những sinh sống tại Liban, nhưng tại nhiều nước khác nữa ở Trung Đông và hải ngoại. Theo niên giám của Tòa Thánh, có 1.600.000 tín hữu Công giáo Maronite tại Liban, và đây là nước có tỷ số Kitô hữu cao nhất ở Trung Đông với 36%. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã rời bỏ Liban trong thời nội chiến và hiện có khoảng 1.300.000 tín hữu Công giáo Maronite sinh sống tại Mỹ Châu Latin. Các tín hữu Công giáo Candê hiệp nhất với Tòa Thánh từ năm 1553 và đã chịu đau khổ rất nhiều trong thời chiến tranh tại Iraq. Tại đây, số tín hữu này giảm sút trầm trọng từ 1.000.000 xuống còn khoảng 300 hoặc 400.000 như hiện nay. Trong những ngày tại Thánh Địa, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo Kitô, Do Thái và Hồi giáo, cũng như các vị lãnh đạo chính trị của Palestine và Israel. Rất có thể là cũng như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cách đây 50 năm, Ngài sẽ từ Thánh Địa trở về với quyết tâm gia tăng mọi cố gắng để duy trì sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại miền này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Marun Laham, đại diện Đức Thượng Phụ Latin ở Jerusalem, đặc trách miền Jordania, nói: "Chúng tôi đang điên mất với 6 giờ viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và 600 giờ hội họp để chuẩn bị, nhưng tất cả đang tiến hành tốt đẹp, và chúng tôi đang giải quyết những chi tiết cuối cùng. Tôi hy vọng mọi sự sẽ diễn tiến tốt đẹp." Đối với Jordania, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có ý nghĩa rất nhiều. Có nghĩa đó là một sự nhìn nhận Jordania là thành phần của Thánh Địa. Đức Phanxicô là vị giáo hoàng thứ tư đến thăm Jordania tại Thánh Địa. Đối với đất nước này, cuộc viếng thăm cũng có nghĩa là lời khẳng định rằng cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo đang tiến hành tốt. Một sự củng cố an ninh và hòa bình đang có ở Jordania, mặc dù có bao nhiêu vấn đề ở nơi khác. Riêng đối với chúng tôi, cộng đồng Kitô Á Rập bé nhỏ, chúng tôi mong đợi nơi Đức Giáo Hoàng những lời khích lệ, củng cố đức tin của chúng tôi và những lời từ bi an bình và hy vọng cho tương lai. Đức Tổng giám mục Marun Laham xác nhận rằng công cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo ở Jordania rất quan trọng, trước tiên vì Hồi giáo ở nước này có tính chất ôn hòa và không có thứ Hồi giáo cuồng tín ở đây. Thực vậy, đối thoại được tiến hành ở các cấp độ khác nhau và có cuộc đối thoại trong cuộc sống hàng ngày với người Hồi giáo, với những người láng giềng, nơi trường học, nơi làm việc và trong đời sống xã hội. Tiếp đến là có cuộc đối thoại giữa các nhà trí thức, nhưng thứ đối thoại này được thực hiện ở cấp cao. Trong đời sống thường nhật ở Jordania, các tín hữu Kitô và Hồi giáo sống hòa hợp với nhau, tuy nhiên có vấn đề đối với hôn nhân khác đạo, và ở đây người ta không chấp nhận dễ dàng thứ hôn nhân này.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thánh Địa. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về tự do đáp lại tiếng gọi bên trong của Thiên Chúa.
Trong số các dòng tu hiện diện lâu đời trong giáo hội Công giáo, có dòng Kín Cát Minh, nhờ ơn đặc biệt của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, vẫn còn lôi cuốn nhiều tâm hồn si tình tìm đến sống lòng bên lòng với Đức Chúa Giêsu Kitô trong thinh lặng, chiêm niệm để thuộc trọn về Người, hầu sau đó có thể hoàn toàn tự do đi đến với các anh chị em đồng loại. Sau đây là chứng từ của ông Thierry Ussé, một hội viên dòng Ba Cát Minh Nhật Phép. Hành trình của tôi đến với dòng Ba Cát Minh Nhật Phép bắt đầu vào tháng 9 năm 2009, khi tôi tham dự một tuần tĩnh tâm theo linh đạo của Thánh Ignacio. Tôi cảm nghiệm ước muốn sâu xa được tận hiến riêng cho Đức Mẹ Maria. Sau khi nói chuyện với cha Linh Hướng, Ngài khuyên tôi nên tiếp xúc với dòng kín Luzon để bàn thảo về ước nguyện. Các nữ tu kín liền đề nghị tôi đến gặp vị linh mục tuyên úy cộng đoàn dòng Ba Cát Minh. Tôi làm theo lời khuyên và nhận lời mời đến tham dự một buổi gặp gỡ của cộng đoàn dòng Ba Cát Minh Nhật Phép. Nếu có ai hỏi tại sao tôi lại chọn gia đình dòng Cát Minh, thì tôi không biết trả lời sao, bởi vì tôi không hề tham khảo danh mục các dòng tu để chọn lựa dòng nào thích hợp với ước nguyện của tôi nhất. Đúng ra đây chỉ là lời đáp trả tự do cho một tiếng gọi bên trong mà thôi. Thiên Chúa viết thẳng với những đường cong, người ta thường nói như thế. Và điều này thật đúng trong trường hợp của tôi. Khi nhìn lại lộ trình trải qua, tôi thấy rõ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đã hướng dẫn và tiếng Chúa gọi được nghe qua làn gió hiu hiu. Thật vậy, sau lần hoán cải nội tâm sâu xa vào năm 1989, tôi có sống một thời gian dài nơi một cộng đoàn được gợi hứng từ linh đạo Cát Minh. Từ đó tôi luôn ao ước sống cạnh lòng bên lòng với Đức Chúa Giêsu Kitô trong thinh lặng và trong chiêm niệm. Sau đó tôi lập gia đình và hoạt động tích cực cạnh các bạn trẻ nơi văn phòng tuyên úy công giáo của hệ thống giáo dục công lập. Sự kiện này khiến tôi rời xa ước nguyện chia sẻ cuộc sống Cát Minh. Nhưng Thiên Chúa đã tưởng thưởng bội hậu cho niềm mong ước nội tâm của tôi. Công việc của tôi hệ tại điều chính yếu là chu toàn các sứ vụ do giáo hội địa phương tại giáo phận ủy thác cho tôi. Thật vậy, trong sứ mệnh chúng tôi được mời gọi cho đi và trao hiến chính mình cho công cuộc phục vụ anh chị em chúng tôi. Thế nhưng nếu luôn luôn cho đi dồi dào không tính toán mà lại không tìm cách kín múc nơi nguồn suối sinh lực thì có nguy cơ bị cạn nguồn, bị kiệt sức và bị khô cằn nội tâm. Vậy thì mỗi người phải tự tìm kiếm phương thế và nơi chốn để có thể kín múc sinh lực. Riêng tôi, Thiên Chúa, qua bàn tay của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, đã dẫn đưa tôi đến tận nhà kín Cát Minh để uống nơi nguồn suối của Đức Chúa Giêsu Kitô trong thinh lặng, cầu nguyện và chia sẻ huynh đệ. Tôi chính thức trở thành hội viên dòng Ba Cát Minh Nhật Phép. Thật quan trọng đối với tôi khi cảm thấy mình trở thành một tiểu đệ, một người em nhỏ, được hiệp nhất và được hỗ trợ trong cùng một con tim với toàn thể đại gia đình dòng kín Cát Minh thân yêu. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi, ngươi là tôi tớ ta đã chọn ngươi, ta đâu ruồng bỏ. Đừng sợ hãi, có ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác, ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của ta. Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ, và mọi kẻ gây hấn với ngươi đều kể như không có và bị tiêu diệt. Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy. Những kẻ giao chiến với ngươi sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi. Vì ta là Thiên Chúa của ngươi, đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo, đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi. Đừng sợ, hỡi Jacob, loài sâu bọ, hỡi Israel, kẻ mọn hèn. Chính ta phù trợ ngươi, đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Israel. Này đây, ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn. Ngươi sẽ dày đạp và nghiền nát núi non, sẽ làm cho các đồi nên như trấu. Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi và bão táp sẽ phân tán chúng. Còn ngươi, vì Thiên Chúa, sẽ mừng vui hoan hỷ, vì Đức Thánh của Israel sẽ hãnh diện tự hào.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời cầu của ông Tobia và của cô Sarah.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Sách Tobia là một cuốn sách ngắn nhưng trình bày lòng đạo đức sâu xa của một gia đình Do Thái với rất nhiều giáo huấn liên quan tới cuộc sống thường ngày. Sách ghi lại nhiều lời cầu cảm động của ông Tobit và của cô Sara, con dâu tương lai của ông. Ông Tobit bị đi đẩy sang Ninive nhưng vẫn trung thành với Do Thái giáo và không chạy theo các thói tục của dân ngoại như những người Do Thái khác. Chúa lại cho ông trở thành người mua sắm cho vua Sanmanasse tất cả những điều vua cần dùng. Ông thường quảng đại giúp đỡ các người đồng hương nghèo khó. Sau khi vua Sanmanasse băng hà, thái tử Sancherib lên nối ngôi. Vì nói những lời phạm thượng nên vua Sancherib bị thiên chúa phạt. Vua phẫn nộ giết nhiều người Do Thái. Tuy có lệnh cấm, ông Tobit luôn lấy trộm xác họ mà chôn vì lòng thương xót các người đồng hương. Nhưng có một người tố cáo ông với nhà vua. Vua tìm giết ông nên ông phải lẩn tránh và mất hết nhà cửa, gia tài, sản nghiệp. Không đầy 40 ngày sau, hai thái tử nổi lên giết cha rồi bỏ trốn. Hoàng tử Esakhaddon lên nối ngôi và đặt Akhika, con trai ông Anael, em trai ông Tobit, làm người trông coi việc tài chính cả nước và nắm quyền điều khiển toàn bộ công việc quản trị. Ông Tobit vẫn tiếp tục can đảm chôn cất các người đồng hương bị giết. Một hôm sau khi chôn một người bị treo cổ ngoài quảng trường, ông về nhà tắm rửa và ngồi nghỉ dưới bức tường. Ông bị phân chim rơi vào mắt và bị mù. Bà Anna vợ ông phải dệt vải kiếm sống. Một hôm bà được ông chủ cho một con dê đem về nhà. Nghe tiếng dê kêu, ông Tobit tưởng là dê ăn trộm, bắt bà phải trả lại. Tuy bà Anna giải thích cho ông hiểu, nhưng ông không tin và bắt bà trả dê lại. Bà giận chồng và nói, các việc bố thí của ông ở đâu, các việc nghĩa của ông đâu cả rồi, đó ai cũng biết là ông được bù đắp như thế nào rồi. Ông Tobit lòng tràn ngập ưu phiền, rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện với Chúa như sau. Lạy Chúa, Ngài là đấng công chính, mọi việc Ngài làm đều chính trực, tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật. Chính Ngài xét xử thế gian, và giờ đây lạy Chúa xin Ngài nhớ đến con, xin đoái nhìn và chớ phạt con vì những tội con đã phạm và những điều ngu muội của con cũng như của cha ông con. Các Ngài đã đắc tội trước thánh nhan và bất tuân mệnh lệnh của Ngài. Ngài đã để chúng con bị cướp phá, phải tù đầy và chết chóc, nên trò cười, đề tài châm biếm và bia nhục mạ cho mọi dân tộc, nơi chúng con đã bị Ngài phân tán. Vâng, các phán quyết của Ngài thì nhiều và chân thật, Ngài đối xử như thế với con vì tội lỗi con, bởi chúng con đã không thi hành mệnh lệnh Ngài và đã chẳng sống theo chân lý trước nhan Ngài. Và nay xin Ngài đối xử với con theo sở thích của Ngài, xin truyền rút sinh khí ra khỏi con, để con biến khỏi mặt đất và trở thành bụi đất. Quả thật đối với con chết còn hơn sống, vì con đã nghe những lời nhục mạ dối gian khiến con phải buồn phiền quá đỗi. Lạy Chúa xin truyền lệnh cho con được giải thoát khỏi số kiếp gian khổ này, xin để con ra đi vào cõi đời đời. Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt không nhìn con. Quả thật, đối với con, thà chết còn hơn là suốt đời phải nhìn thấy bao nhiêu gian khổ và phải nghe những lời nhục mạ. Cũng trong ngày hôm ấy, ở Ecbatan, xứ Medi, cô Sara, con gái ông Raguel, đã nghe một trong những người tớ gái của cha cô nói lời nhục mạ. Số là cô đã được gả cho 7 người chồng, nhưng họ đã bị ác quỷ Asmodeo giết chết trước khi ăn ở với cô theo tục lệ vợ chồng. Người tớ gái nói, chính cô là kẻ sát phu, coi đó, cô đã có 7 đời chồng mà chẳng được mang tên ông nào. Tại sao chỉ vì mấy người chồng của cô đã chết mà cô lại đánh đập chúng tôi? Thôi, đi với mấy ông ấy cho rồi, và đừng bao giờ chúng tôi thấy cô có con cái gì hết. Vậy ngày hôm ấy lòng cô Sara ưu phiền, và cô kêu khóc, rồi lên lầu trên ở nhà cha cô định thắt cổ tự tử. Nhưng nghĩ lại cô tự nhủ, sẽ không bao giờ người ta nhục mạ được cha tôi và nói với người, ông chỉ có một cô con gái yêu quý, Thế mà vì bạc phận, cô đã thắt cổ tự tử. Như vậy tôi sẽ làm cho tuổi già của cha tôi phải buồn phiền đi xuống âm phủ. Nên tốt hơn là tôi đừng thắt cổ tự tử mà phải cầu xin Chúa cho tôi chết đi, để đời tôi không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Ngay lúc ấy cô giang hai tay về phía cửa sổ và cầu nguyện rằng, chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa tử nhân, chúc tụng danh Chúa đến muôn đời và mọi công trình của Chúa phải chúc tụng Ngài muôn muôn thuở. Giờ đây mặt con hướng về Chúa, mắt con nhìn lên Ngài, xin Chúa phán, thì con sẽ được biến khỏi mặt đất và không còn phải nghe những lời nhục mạ nữa. Lạy Chúa Tể, Ngài biết con trong sạch, không hề vương ô uế của đàn ông. Con đã không làm ô danh chính mình, cũng không làm ô danh cha con trên đất khách lưu đày. Con là con một của cha con, và người đâu có con nào khác để thừa kế. Người cũng không có anh em cận thân, không còn ai trong họ hàng, để con phải giữ thân làm vợ người ấy. Con đã mất cả 7 người chồng, vậy con còn sống nữa làm chi? Nếu Chúa không ưng làm cho con chết, thì lạy Chúa, xin đoái nghe con kể lể nỗi nhục nhằn. Ngay lúc ấy, lời cầu xin của hai người là Tobit và Sarah đã được đoái nghe trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa. Và Thiên Sứ Raphael được sai đến chữa lành cho cả hai. Ông Tobit thì được khỏi các vết sẹo trắng ở mắt, để ông được ngắm nhìn tận mắt ánh sáng của Thiên Chúa. Còn cô Sarah, con gái ông Raguel, thì được kết duyên với cậu Tobia, con trai ông Tobit, và được thoát khỏi tay ác quỷ Asmodayo. Trong những ngày ấy, ông Tobit sực nhớ lại số bạc đã gửi ông Gabael tại Rage bên xứ Medi, nên sai con trai là Tobia đi lấy lại số bạc ấy. Khi Tobia đi tìm một người dẫn đường, thì Thiên Chúa sai thiên thần Raphael đến trước mặt Tobia dưới hình hài một thanh niên. Người bạn trẻ cho Tobia biết là anh ta thông thạo hết các đường đi, vì thường đến Medi và trọ tại nhà ông Gabael. Tobia mừng rỡ báo tin cho cha biết. Thiên sứ vào nhà và ông Tobit lên tiếng chào trước. Thiên sứ nói, chúc mừng ông vui mạnh. Ông Tobit nói, còn vui gì nữa mà vui, tôi là người đã mù cả hai mắt, không còn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng nằm trong bóng tối như những người đã chết, không được ngắm nhìn ánh sáng. Tuy tôi sống, mà ở giữa người chết, nghe tiếng người nhưng chẳng thấy một ai. Thiên sứ nói với ông hãy tin tưởng, Chúa sắp chữa lành cho ông rồi, hãy tin tưởng. Ông Tobit nói, Tobia con trai tôi muốn đi đến xứ Medi, anh có thể cùng đi với nó và đưa nó tới đó được không? Tôi sẽ trả công cho anh, người anh em ạ. Thiên sứ nói, tôi có thể đi với cậu ấy, tôi đã qua Medi nhiều lần, đã ngang dọc khắp các đồng bằng, lại biết hết núi non và đường xá ở đó. Ông Tobit nói, này người anh em, gia tộc anh như thế nào và thuộc chi tộc nào, xin người anh em cho tôi biết. Thiên sứ nói, chi tộc tôi can gì đến ông? Ông Tobit nói, này người anh em, tôi muốn biết sự thật, anh là con ai và danh tánh là gì? Thiên sứ đáp, tôi là Azaria, con Khananja đại nhân, trong hàng anh em của ông. Ông Tobit nói, này người anh em, chúc anh mạnh khỏe và được vạn an. Xin đừng phiền lòng nếu như tôi đã muốn biết sự thật về gia tộc của anh. Hóa ra anh là người anh em họ hàng của tôi, thuộc giống dòng tôn quý và lương thiện. Tôi có biết hai ông Khananja và Nathan, các con của Sermanja đại nhân. Hai ông đã cùng đi với tôi đến Jerusalem thờ lạy Chúa và đã không rời xa chính lộ. Anh em của anh là người lương thiện, gốc gác tốt lành, vậy xin chúc mừng anh. Ông còn nói, tôi sẽ trả công cho anh mỗi ngày một quan tiền và sẽ đài thọ những gì anh cần dùng, cũng như tôi xử với con tôi vậy. Anh hãy đi với con tôi, rồi tôi sẽ tặng thủ lao cho anh. Thiên sứ nói, tôi sẽ đi với cậu ấy, xin ông đừng sợ, chúng tôi ra đi mạnh khỏe và sẽ trở về với ông mạnh khỏe, vì đường đi rất an toàn. Ông Tobit nói, xin Chúa chúc lành cho anh, người anh em ạ. Rồi ông gọi con trai đến và bảo, Này con, hãy chuẩn bị hành lý và ra đi với người anh em của con. Xin Thiên Chúa là đấng ngự trên trời gìn giữ hai anh em đi đường bình an, rồi đưa các con mạnh khỏe trở về với cha. Xin Thiên Sứ của người cùng đi để phù hộ hai anh em con. Trước khi lên đường, Tobia hôn cha mẹ cậu. Ông Tobit nói, con đi mạnh giỏi. Mẹ cậu khóc òa lên và nói với ông Tobit, tại sao ông sai con tôi đi? Sớm chiều nó chẳng phải là nơi nương tựa cho chúng ta, chẳng sống quấn quýt bên chúng ta đó sao? Tiền rừng bạc bể nghĩa lý gì đâu sánh với mạng sống của con chúng ta. Đức Chúa đã cho chúng ta được sống, chừng đó là đủ rồi. Ông Tobit nói với bà đừng có lo lắng. Con chúng ta mạnh khỏe ra đi, nó cũng mạnh khỏe trở về với chúng ta, và mắt bà sẽ thấy ngày nó mạnh khỏe trở về với bà. Đừng lo lắng, đừng sợ gì cho chúng nó mình ạ, vì sẽ có thiên thần bản mệnh cùng đi với con chúng ta. Cuộc hành trình của nó sẽ thành công, và nó sẽ trở về khỏe mạnh. Bà liền nín và không khóc nữa. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Jerusalem, 500 rabbi và thủ lãnh Do Thái Hoa Kỳ đã công bố sứ điệp chung chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Israel từ ngày 25 tháng 5 tới đây. Roma, sư huynh Robespierre người Mỹ đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền dòng các sư huynh La San. Lagos, Đức Cha Ignatius Kaigama, tổng giám mục giáo phận Jos bên Nigeria, lên án hai vụ khủng bố tại thành phố này, làm cho hơn 100 người chết, và gọi đây là một bước thụt lùi trong các nỗ lực hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.